Nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
Amen.
Hôm nay chúng ta đi câu hỏi số 4 về giáo lý. Chúng ta nhớ giáo lý là kết tinh của niềm tin ở Thánh Sự Trên năm nền tảng: Thánh Truyền, Thánh Kinh, Phục Vụ, Giáo Luật và đời sống của Thánh qua các công đồng xây giáo lý. Chúng ta cần phải có chuyện thần soi sáng, chúng ta mới hiểu được lời giáo huấn của xã hội là mẹ và là thầy chúng ta. Xin chuyện thần soi sáng hướng dẫn để chúng ta được hiểu được lời cao siêu mà Chúa dùng miệng lợi của Thánh để loan báo tin mừng bình an cho chúng ta. Chúa Thần đến để biến đổi tâm hồn các môn đệ. Chắc chắn hôm đó các tông đồ được ơn lạ là do mẹ cầu nguyện cùng với con mẹ trước tòa Chúa Cha. Hôm nay xin Đức Mẹ Chúa Giêsu là con của mẹ và Thánh Thần nguồn mạch tình yêu đến đổi mới và canh tân tâm hồn chúng con, để chúng con được sai đi canh tân tâm hồn những anh em chúng con đang sống trong u tối lầm lạc tội lỗi. Amen. Xin mời Chúa. Và chúng ta cùng đọc lời câu hỏi số 4.
Hỏi: Bà
Ba ngôi Thiên Chúa yêu loài người thế nào?
Thương muôn vật kỳ diệu Chúa sáng tạo là quà tặng người ban cho con người. Sáng thế Chúa 1:28 đến câu 30. Đặc biệt, Chúa Cha ban con một của người cho thế gian để được sống muôn đời. Gioan 3:16. Chúa con nghe được nơi Chúa Cha thì tỏ hết cho chúng ta là bạn của Ngài. Gioan 15:15. Con hiến mạng sống mình là giá chuộc cứu chúng ta khỏi tử thần, để ta được sống hạnh phúc dồi dào như Thiên Chúa. Gioan 15:13. Chúa 6:5-7. Chúa Thánh Thần, Ngài lấy tất cả ân lộc Chúa Cha đã trao cho Chúa Con mà phân phát.
Thần lấy tất cả ân lộc Chúa Cha đã trao cho Chúa Con mà phân phát cho loài người, nhằm tái sinh ai tin vào lời Chúa và tin vào danh Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ duy nhất thì được làm con Thiên Chúa trong Chúa Giêsu. Chắc chắn chúng con ở nhà đa số trong này đều có em, phải không? Thế thì con nhớ lại xem, khi mà mẹ chúng con sắp sửa sự em bé đó, thì mẹ chúng con làm gì nhỉ? Ở trên dân tộc, mẹ chúng con làm gì?
Ở nhà của mình.
À, thì chắc biết. Nhưng mà tôi nhớ ở nơi người Kinh đó, thì người mẹ sắp đến ngày sinh em bé đi mua chai cho con bú sữa này, đi mua sữa nào mà mẹ cho là tốt nhất này, những bịch sữa to này, rồi đi mua những cái áo nhỏ nhỏ này mà không cần mua quần, bé xíu mà, rồi mua thì một con người không nói
bị
ngày xưa là gọi là tá, nhưng bây giờ là bìm mặt, bìm có con chẳng biết bìm mặt để ý thấy nó đeo ở bông lắm. Ngày xưa là tá rồi, bây giờ là đeo đó sao phải mất đi đâu, xong rồi là mua vóng này hay là cái nôi này vào sắm tất cả cái đó đi làm gì, để xin em bé ra tặng hết cho nó chi gì nữa, đúng không? Như vậy trước khi sinh con thì sắm quà để tặng cho con. Thiên Chúa là tình yêu, mà dấu hiệu của tình yêu luôn luôn là quà tặng. Chúng ta để ý không, khi người ta yêu nhau thấy cái gì tặng cho nhau, thậm chí cục kẹo tặng đôi cũng rất là vui, mà không yêu nhau thì đừng nghĩ đến nhau cái gì đâu. Nên Chúa là tình yêu, tình Thiên Chúa là vậy. Nhưng mà nhớ nhé, Thiên Chúa là tình yêu, cái từ của Kinh Thánh ấy là agape. Thiên Chúa là agape. Trong cái ngôn ngữ Việt Nam ấy, thì chỉ có một từ yêu thôi. Hai vợ chồng họ yêu nhau, họ tìm thú vui ở nơi nhau thì lại không gọi là agape đâu, gọi là eros. Hai đứa bạn học có đi chơi với nhau, học trò nó thương nhau thì gọi là philia. Nhưng mà thiên hai cái tình yêu đó, vợ tình yêu của vợ chồng eros hay bạn hữu philia thì mang tính gọi là có qua có lại. Nhưng mà Thiên Chúa thì chỉ đổ xuống thôi, agape. Ngài chỉ cho, chứ Ngài không nhận. Ngài chẳng nhận cái gì. Ngài cho đi, cho những gì có ở nơi Ngài là cho hết. Bởi thế mà trước khi Ngài dựng nên Adam và Eva thì trong năm ngày trước đó, Ngài sáng tạo vạn vật rất là tốt đẹp. Chúng đọc sáng thế chương 1, Chúa nói một lời thế này, vạn vật nó xảy ra đẹp lắm. Chúa nói đầu tiên, Chúa nói hãy có ánh sáng, tự nhiên sáng trưng bầu trời. Ngày hôm sau Chúa nói gì, hãy có nước, nó bắt đầu có sông ngòi. Ngày thứ ba, hãy có cây cối, nó bắt đầu cây mọc lên đơm bông cái trái. Ngày thứ tư, Chúa nói hãy có tinh tú, bắt đầu mọi tinh tú trên phong trời. Ngày thứ năm, Chúa nói hãy có con vật, hãy có các động vật như là con voi, con cọp, con vân vân đầy trước mặt. Chúa thấy mọi vật Chúa dựng lên cái gì cũng tốt đẹp ấy. Thế rồi ngày thứ sáu, ba ngôi Thiên Chúa bàn với nhau, chúng ta hãy dựng lên loài người giống chúng ta. À, chúng ta để ý nhé, những cái vật trước đó năm ngày Chúa dựng lên ấy, dễ ở, nói vậy là có liền, mà cái gì làm dễ thì không có quý lắm đâu. Đến khi con người thì Chúa không nói là hãy có mặt người, mà chúc bạn chúng ta hãy dựng lên, tức là ba ngôi Thiên Chúa bạn đi rồi mới dựng lên, dựng lên chúng ta. À, rồi sau khi dựng lên loài người, tất cả những gì trong vũ trụ để Chúa dựng lên tốt đẹp trao hết cho con người được hưởng dụng nó, lại thay quyền Chúa làm chủ nó. Hưởng dụng đã vậy còn làm chủ nữa. Trong gia đình, cha mẹ cho con muốn sắm cái gì để con hưởng, chưa cho quyền làm chủ. À, còn Chúa thì dựng lên mái như thế này trao hết, còn cho quyền làm chủ với chút hơn, chúng ta hơn cha mẹ cho chúng ta. Đấy, cái tình thương của Thiên Chúa như vậy. Và chúng ta để thấy làm lạ là sang đến chương 2 câu 7, Chúa không bàn định để tạo dựng Adam và Eva, mà như là lúc đó chưa có người, chưa có người canh gác vườn, chưa có người cộng tác với Chúa để làm cho cái vũ trụ để nó thêm phong phú. Thế là Chúa lấy đất sét nhào nặn, nắn mãi mới được một hình mà phải để sống lại. Chúng ta thấy một người mà một nghệ sĩ, một nghệ nhân nắn hay chạm trổ từ vật chất một tác phẩm giống mình là khó lắm. Giống người khác thì tương đối là dễ, còn làm sao giống mình khó lắm ạ. Chúa đã tạo thì vất vả không? Các vật khác Chúa đâu đã tạo đâu, con người Chúa đã tạo vất vả. Ở giống Ngài thổi hơi và đem hai bạn họ sống bằng sự sống của Thiên Chúa. Đấy, thế nên lần thứ nhất Chúa dùng lời sáng thế chương 1:26 đã có Adam và Eva rồi, nhưng mà sang đến chương 2 á, Chúa lại dựng lên Adam và Eva nữa, lạ nhỉ. Câu 7 thì Chúa dựng lên ông Adam bảo đất sét, sau đó Chúa để cho ngủ và tự cách sửa ông. Chúa lấy phần thân thể của ông tạo lên cho ông người vợ. Vậy thì lần thứ nhất dựng lên loài người bằng lời, lần thứ hai dựng lên loài người bằng vật chất, phải không? Chúng ta thấy hơi lạ không? Tại sao Chúa để dựng lên hai lần như vậy? Muốn hiểu Kinh Thánh, đừng quên cái nguyên tắc để đọc Kinh Thánh từ Cựu Ước sang Cựu Tân Ước. Tiến chính Mặc Khải số 16, Công đồng Vatican dạy thế này: giá trị Cựu Ước được thể hiện trong Tân Ước, mà giá trị Tân Ước đã tiềm ẩn trong Cựu Ước. Phải đọc như thế thì mới cắt nghĩa được lý do tại sao Kinh Thánh lại ghi là hai lần Chúa tạo dựng con người, lần thứ nhất dựng bằng lời, lần thứ hai dựng bằng vật chất, thì đó là cựu ước. Thì thể hiện trong tân ước thế nào? Trong mỗi khi chúng ta đi lễ, chúng ta được nghe lời Chúa đầu tiên qua các bài đạo, bài giảng, và lời ấy xin chúng ta mà. Chúng ta đọc trong trang Giacôbê 1:18 không? Đọc
Giacôbê chương 1 câu 18: Chúa đã dùng lời sự thật mà sinh ra chúng ta, để chúng ta nên như của lễ đầu mùa trong các cầu tạo của người.
Đó, thấy chưa? Bốn lần tôi đi đấy, ta đã nghe lời Chúa là chính Chúa Giêsu lại xin chúng ta bằng lời của Ngài. Chẳng những thế, rồi sau đó chúng ta được đức lễ, thì chúng ta đức lễ, chúng ta lại được chính Chúa Giêsu xin chúng ta một lần nữa. Cho nên Phêrô nói với những người đến nghe ông giảng mà, nếu anh em muốn được cứu độ, anh em phải xin lại nhân danh Chúa Giêsu Kitô, đấng mà anh em đã giết trên thập giá, nay Ngài đã sống lại từ cõi chết. À, địa chỉ đâu nhỉ anh? Công vụ chương 2:38. Như vậy Giacôbê chương 1:18 chúng ta được xin lại bằng lời. Công vụ 2:38 chúng ta được xin lại bởi Chúa Giêsu, phải không? Mà Chúa Giêsu chúng ta có thấy không nhỉ? Chỉ thấy tấm bánh, mà tấm bánh là vật chất đã được trở thành Giêsu sau lời truyền phép của Chúa Tế. Như vậy lấy nào chúng ta đi cũng được xin lại bởi lời Chúa, bởi vật chất tấm bánh đi được, chính là Chúa Giêsu. Đó là lý do mà cứ ước nói Chúa xin chúng ta hai lần, lần thứ nhất bởi lời, lần thứ hai bởi vật chất. Như vậy đọc lại cứ ước chúng ta thấy được Chúa vất vả lắm mới sinh ra loài người, mà Chúa yêu thương loài người thì đã là nhận ra cái tình thương của Chúa như vậy rồi. Nhưng vào thời tân ước hàng ngày chúng ta được sinh ra bởi lời Chúa, bởi Chúa Giêsu, chúng ta lúc đấy thì cái tình thương ấy cao hơn. Cho nên nếu chúng ta nhận ra đó là tình thương của Chúa ngày hôm nay, thì tôi tin tưởng không ai mà để bỏ đi lễ, không ai mà không có đến nhà thờ để nghe giảng, không ai mà không dọn tâm hồn để rước mình thấy Chúa. Hàng ngày được xin lại mà. Isaiah chương 64:7 này nói là chúng ta như một cái cục đất sét ở trong tay Thiên Chúa. Thiên Chúa là người thợ gốm, người thợ là một nghệ nhân năng tạo. Như vậy mỗi lần ta đi lễ, ta như cục đất sét ở trong tay Chúa, bảo mỗi ngày Chúa nắng một chút, mỗi ngày Chúa sứ một tí. Một cái tác phẩm mà sửa càng lâu thì các phẩm đó càng quý, đúng không? Nếu Chúa cho chúng ta sống tới 100 tuổi cả, thì tới 36.000 lần, phải không? 36.000 lần Chúa nắng, mỗi ngày lần 100 năm mà 36.000, đúng không? Thì lúc đó tác phẩm là nào? Hỏi có cái tác phẩm nào mà người ta phải nắng tạo lâu như vậy không? Nếu Chúa để chúng ta sống lâu là Chúa nắng chúng ta vất vả lắm đấy, nhưng mà cái chịu để cho nắng mà. Cho nên mỗi lần đi lễ này mình gieo mạng vào tay Chúa, Chúa nắng mỗi ngày tốt hơn, mỗi ngày đẹp hơn tí. Nếu bây giờ Chúa muốn chúng ta sống 100 tuổi, 36.000 mà chúng ta không có chịu để Chúa nắng mỗi ngày, chỉ mỗi một tuần đi lễ được một lần thì nắng ít lắm. Và nếu mà mỗi một năm Chúa nắng lấy một lần cho mùa phục sinh thì một năm Chúa nắng còn lần. Như vậy đời mình Chúa nắng còn 100 lần nữa. Sống 100 năm mà đáng lẽ Chúa nắng mình tới 36.000 lần mình mới làm một tác phẩm kỳ diệu, mà mình không chịu để cho Chúa nắng một năm rưỡi mấy một lần theo luật cổ thánh, thế là Chúa nắng mình có 100 lần. Tôi sợ cái người đó là một ông thánh khuyết tật, Ôi cái nghiệp của nó méo rồi. Chú chưa nói lại mà. Cái mắt của nó thì còn lịch lịch lát lát này. Không thấy như vậy à. Đúng không? Người của nó thấp lùn đèn. Chú nghĩ chung giống vậy. Để chú kéo một ngày đến cao lên tí. Sửa cho đẹp mà. Đúng không? Để cho chú đánh xem chịu. Không chịu để cho đánh thì tôi hiểu được cái ngày mà chú cho vào thiên đàng. Mình cứ giữ đúng luật của thánh là rước lễ một năm một lần. Tôi tưởng là đó một vị thánh quyết tật. Thế chúng ta nhận ra tình thương của Chúa. Ngay từ lúc đầu Chúa đã có ý định nắn tạo chúng ta hàng ngày cho cái lễ.
À,
cho nên Mạc Khải mới nói này, chương 156, Chúa dựng nên loài người bằng lợi. Sang đến chương 2 thì cứ bảy, Chúa dựng nên loài người bằng vật chất được thể hiện bởi ta trong thế này. Đẹp chứ? Đấy, Chúa thương chúng ta như vậy đấy. Cho nên trong những cái quà tặng mà Chúa Cha ban cho loài người thì quà tặng nào cao quý nhất? Con một của Ngài. Gioan chương 3 câu 16, Chúa Cha đã yêu thương thế gian đến nỗi tận ban chính con một của Ngài cho thế gian, để cho thế gian được sống. Có mỗi người con mà tặng. Để nhận ra người con một của Chúa Cha tặng ban cao quý và tình yêu của Ngài tuyệt vời thế nào, chúng ta nhớ đến có người nào nhỉ? Đối lại cái hình ảnh này ai? Ai? Ông Abraham. Sáng thế chương 52, ông chỉ có một người con duy nhất mà Chúa bảo dâng cho ta đi. Dâng cho Chúa thì hay quá, dâng cho thần tôi cao, dâng cho Chúa thì yêu. Nhưng mà Abraham đau lòng, có mỗi đứa con mà Chúa đòi, Chúa cướp lấy, ông buồn chứ. Nhất là Chúa bảo đưa lên núi sắp tới con, ông ấy đau chứ. Đau là vì xem Chúa nói dối không nhỉ? Chúa nói dối rõ ràng. Chúa bảo vợ chồng mình đông con như sao trời trên cái biển, mới được mỗi cậu ấm thế mà đông không? Giết. Người Việt Nam, người Việt Nam gọi con trai này cậu ấm. Và có phải là cậu ấm? Thì ai được gọi phụ nữ là cậu ấm đâu? Ai gọi phụ nữ là cậu ấm? Mà Việt Nam cậu ấm. Thế hiểu không? Nó giống lắm. Phải không? Phải giống không? Thế thì có mỗi cậu ấm là cái gậy của vợ chồng già, cái niềm an ủi của vợ chồng cao lên rồi. Vợ chồng bảo lưu diễn. Ô, sao chú này làm một chuyện vô lý nhỉ? Bảo người ta làm một chuyện quái ác nhỉ? Nhất là tôi đọc cái chương đó, thấy ông Abraham cảm giao sáng quá. Rồi ông ấy bó bó củi cho Isaac vác theo bố lên đến núi để tế lễ. Con vác bó củi đi cạnh bên bố. Con nước mắt, bà ơi, củi đấy nhỉ? Sao bố cảm ạ? Lên vặt đâu? Ủa, đứa con của mình thơ ngây, mình thương nó quá. Nó gọi bằng cái từ dễ thương, Abba, cha ơi. Thế mà lát nữa mình giết nó. Ủa, kinh hoàng. Lúc đó cái câu hỏi ba ơi làm cho Abraham đau lắm. Mình sắp sửa giết con, ông không dám nói, ông chỉ nói thôi con ơi, cứ đi lên núi của lễ chú liệu, chứ nếu mà con làm của lễ thì sao? Chẳng chẳng đi ra nó vẫn có cùi chạy mất, không dám nói để con cứ việc đi bên cạnh mình. Ô chú cha, cái tình thương của người cha đối với con, và bây giờ trước cái sự đòi hỏi của Thiên Chúa nó kinh hoàng thế nào, mà thật là vô lý, mà ông Abraham phải làm chuyện vô lý đấy chỉ vì muốn tùng phục ý Chúa. Thì vì Chúa Cha không để cho con nó chết, cuối cùng con nó cũng chết đâu. Con chiên ở trong bụi rậm chết thay cho con ông ấy. Còn Chúa Cha trao con một ngày cho chúng ta, Ngài biết chúng ta là loại độc ác, giết con một của Ngài, Ngài vẫn trao con của Chúa Cha chết thật. Thì cái tình thương đó nó cao vời hơn là cái tình yêu của Abraham dâng con mình cho Thiên Chúa. Đấy, thì chúng ta phải đọc qua cái bối cảnh lịch sử cứu độ, qua việc tung phục ý Chúa của Abraham á, để thấy cái lòng Chúa tung, ông Abraham tung phục Chúa Cha, thế cái tình ông thương đứa con, thì đó chỉ là hình ảnh mờ nhạt để diễn tả Chúa Cha thương chúng ta khi trao ban con một ngày cho chúng ta. Trên thu ma 98 câu 32 ha, Chúa Cha đã không dung tha cho chính con một ngày, nhưng đã hiến con một ngày vì chúng ta hết thảy. Làm sao Ngài lại không gian vạn sự cho chúng ta làm một với Ngài, cho hết và cho cả Thiên Chúa. Roma 8, 32 không dung tha cho con Ngài, nếu biết con Ngài bị giết bởi cái ác trong để cứu chúng nó. Đó, cái tình thương của Thiên Chúa Cha được diễn tả qua hình ảnh đó quá đẹp.
Và con tim đã vui trở lại vì niềm đến cho tôi ngày mai, thì yêu chiếu ánh sáng vào đời thôi bóng đưa ơn cứu rỗi. Và con tim đã vui trở lại và niềm tin đã dâng ngày người cho một nguyện yêu mãi riêng người mà.
Chúa Cha là thế đấy, chỉ sự yêu chúng ta. Trong cách biểu lộ mà được sự yêu chúng ta, thì cái chết của Ngài là đỉnh cao nhất. Người nói mà dân người đang cười ba mà không có tình yêu nào, tình yêu của một người liều mạng sống vì bạn. Chúa nói điều bạn sống vì bạn là bạn nào đấy, bạn nào đấy, bạn chúng được hạ đấy. Trong Tân Ước, trên môi miệng Đức Giêsu sử dụng cái bạn, từ bạn ấy là toàn những bạn đều mà, toàn bạn mọc nào mà, chẳng hạn như là cái anh làm vườn cho ông chủ đó. Ông ấy trả nó đúng cái hợp đồng là một ngày một đồng. Rồi ông nó thấy cái ông chủ trả người đến sớm hơn nó đấy, nó quạo ông chủ đúng không, nó cảm nhận ông chủ. Thế ông chủ nói làm sao? Này bạn, thấy không, tôi đâu có bất công với bạn. Trời, cái bạn này chẳng khác nữa. Đấy, bạn đấy, thằng Giuđa dẫn một đội binh gươm giáo gậy gộc đến bắt Đức Giêsu. Hắn mang cho đem đó một cái dấu, tôi hôn ai thì cứ nhào vô mà tóm. Thế là hắn đến trước mặt Chúa Giêsu, hắn hôn thầy, thì Chúa Giêsu nói này bạn, bạn dùng cái hôn để nộp thầy ư? Sự bạn để đều nhỉ? Đấy, cho nên trong tin mừng Gioan chương 15 câu 15, Đức Giêsu nói rằng những gì thầy nghe được ở nơi Cha thầy, thầy đã nói cho chúng con là bạn của thầy. Thì tức là Chúa nói cho chúng ta là những người bạn đều cám đấy nhé, bạn phản bội đấy nhé, là Chúa thương chúng ta lắm. Nó còn hơn cái mối tình Jonathan và David cũng là bạn với nhau, Nhưng mà bạn chí thân chí thể, bạn tốt đẹp. Chúng ta đọc sách Samuel quyển thứ nhất chương 20 đó. Vì David đánh nhau thắng đó, bất chính bất thắng, cho nên toàn dân tung hô David mạnh hơn gấp 10 vua Sao-lê. Vua Sao-lê giết 100 kẻ thù thì David giết 1000, cứ vậy nó tung hô. Thế là Sao-lê tức cuồng. Thế thì dân nó tung hô, David thì hắn chỉ còn thiếu cái cày báu thôi, hắn cướp ngay báu của mình thì mình không còn điều kiện để chối ngôi cho đứa con duy nhất là Jonathan của mình, cho nên tìm cách giết David, chia cho bằng được, giữ ngay báu của mình còn điều kiện truyền ngôi cho con. Nhưng Jonathan thấy bố ác mà, David đâu có tội gì đâu, David có công với gia đình mình. Nếu không có David thì kẻ thù đã sư tái bố mình rồi. Nếu không có David thì kẻ thù đã diệt nhất dân tộc mình rồi. David được nhân chứ, David có làm gì bố lên mà bố ác thì David như vậy. Thế là giờ là thân nhận David là bạn, hai người kết thân với nhau. Như vậy hai người bạn này tốt. Cái lần kia Jonathan thấy bố mình mở tiệc để gọi là mừng công chiến thắng của David, mời David đến. Nhưng mà thâm ý của ông là David đến rồi, uống rượu rồi, phóng giáo để ghim sát và ghim vào tường. Cùng lắm thì người dân tiền vào đường, vua say. Vua say, vua là liều, không ai kết án. Ý đồ thâm độc của vua cha sau đây là như vậy. Ê, David ở trong nhà, xin lỗi, do ta ở trong nhà nghe được ý thâm độc của bố. Chết đi báo tin cho David, anh chưa đến. Anh đi uống rồi giết đấy. Thế là David nghe được, chạy trốn. Quân phiên tinh dây lên, David không dám đánh hình chiến nữa. Thế là sau đây bị tử trận, Jonathan cũng chết. Là David đi làm vua. Vậy thì nhờ Jonathan nói ý thâm độc của vua cha cho bạn của mình vô tội, để bạn của mình lên ngôi ông hoa đẹp. Làm sao David lấy cái gì mà đền ơn đáp nghĩa người bạn Jonathan của mình được, đúng không? Quá sung sướng rồi, nhờ lời của Jonathan nói cho David thoát chết mà đến ngôi đã là quá đẹp rồi. Còn Chúa Giêsu nghe được ở nơi Chúa Cha không phải là những lời thâm độc, những lời tha thứ, những lời yêu thương, những con đường nên thấy. Chúa Giêsu nghe được ở nơi Chúa Cha nói cho chúng ta, ngài nhận chúng ta là bạn đều, nhưng mà ngài nói để chúng ta được biết được ý của cha trên trời mà sống. Chúng ta thoát tay tử thần, chúng ta làm vua, ôi cái đó mới là tuyệt vời. Yêu như vậy mới là tuyệt vời. Chứ còn cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá chỉ biểu lộ tình yêu tuyệt vời nhất thôi, chưa diễn tả được làm sao chúng ta được hưởng cái tình yêu đó. Nhưng mà cái câu Chúa Giêsu nói ở gian chương 15 câu 15, những điều thầy nghe nơi cha thầy thì nói cho anh em biết, là bạn của thầy, thì chúng ta hiểu ngay. Với cái bối cảnh lịch sử câu chuyện Jonathan, David và sau đây, thì chúng ta biết ơn Chúa của cuộc, biết ơn Chúa Giêsu là bạn của chúng ta. Đấy, ngày thương chúng ta mà chúng ta không thể nào, không có ngôn ngữ nào, ngòi bút nào diễn tả được. Quá tuyệt vời. Và con tim đã vui trở lại, tình yêu đến cho tôi ngày mai, tình yêu chưa ánh sáng vào đời, tôi hy vọng được hơn cứu rỗi. Và con tim đã vui trở lại, và niềm tin đã dâng về người, cho tâm hồn người yêu hãi xin người mà thôi. Vậy thì Chúa thích này làm sao? Chúa thích yêu chúng ta cách nào? Ngài biểu lộ tình yêu của Ngài. Chúng ta nhớ rằng mình đang sống trong thời đại Chúa thích thần đây này. Chúa Giêsu sau cuộc tử nạn sức bạn về với cha ngài, để xin với cha ngài sai thánh thần đến về các chức vụ của Chúa Thần, đặc biệt là làm cho con người được thừa hưởng ơn cứu độ của Chúa Giêsu. Cho dù Chúa Giêsu yêu chúng ta đến như vậy, như nãy tôi tường thuật về tình thương của Chúa Giêsu để cứu chúng ta, nhưng nếu không có Chúa Thần, chúng ta không được cứu độ. Đức Maria có được hưởng ơn cứu chuộc của Chúa Giêsu không? Được không? Được, nhưng ta gọi là tiền, tiên thưởng. Nếu người hay không xuống đến làm người thì Đức Maria có được cứu độ không? Không. Nếu người không xuống đến làm người, hoặc nếu Đức Maria chối từ, không tôn phục lời Chúa, không để cho lời Chúa hoạt động nơi Đức Mẹ, thì Đức Maria cũng cùng lắm giống với cái cô Bana này thôi. Chứ làm sao mà mấy cô này đòi chúng con là Đức Mẹ, đúng không? Muốn chúng con là Đức Mẹ á, ở Luca chương 8 câu 21, chúng ta làm sao? Mẹ tôi là những kẻ nghe lời Thiên Chúa và đem nó thực hành, nhớ chưa? Thích làm Đức Mẹ thì phải như vậy đấy. Đấy, thực ra thì Chúa cũng muốn chúng ta làm Đức Mẹ đấy, nghe và đem nó thực hành. Nhưng chúng ta cứ nhìn ra nghe một cô gái nhà quê vì được Chúa Thánh Thần đến để chọn Maria sinh con đấng tối cao, thì cái ngày đó Thiên Thần, Chúa Thánh Thần chào Đức Mẹ bằng câu gì không? Hỡi bà đấy không ạ? Hỡi
hỡi
chưa chú đọc vào trang Thi Thuấn nữa. Hỡi hỡi đầy ơn báo. Nếu chúng ta thêm với chính bà vào ấy, thì cái đầy ơn phúc chỉ là ơn đấy. Cái người đó được ơn, cái người đàn bà nào đó được ơn. Bản văn của các tông đồ viết bằng tiếng Hy Lạp không viết rằng bà đầy ơn phúc, mà sứ thần chào trên nước ba kia hỡi đầy ơn phúc. Hỡi đầy ơn phúc tức là con người trở thành một đấng sung mãn đầy ơn phúc, tức là bằng Thiên Chúa, chỉ có Thiên Chúa là đầy ơn phúc thôi, đúng không? Không ai là đầy ơn phúc hết, Thiên Chúa mới là đầy ơn phúc. Thành từ khi cụm từ đầy ơn phúc trở thành một danh hiệu đặc biệt dành cho Maria hay cho tất cả những người nghe lời Chúa và đem nó thực hành, đầy ơn phúc. Và ai làm cho cô Maria trở thành một đấng, trở thành danh đầy ơn phúc? Chúa Thần. Chúa Thần làm công việc ấy để Maria sinh con Thiên Chúa vào đời cứu thế gian này. Đó, Chúa Thần là cái đó đầu tiên. Rồi Chúa Thần làm việc gì nữa? Chúa Thánh Thần làm cho cả thế giới này hiểu lời Hội Thánh Dạy để cùng nhau cộng tác xây dựng cuộc đời của mình, dắt nhau vươn tới chỗ. Tại sao ta có quyền khẳng định như vậy? Thưa, chúng ta đọc lại trình thuật sáng thế chương 11. Con cháu này định xây một ngọn tháp chạm trời, gọi là tháp Bá Bên. Thì chúng ta đừng tách cái tuyến cốt, cái hình ảnh này qua tân ước nhé. Nhớ kỹ, cũng dựa trên nguyên tắc đọc kinh thánh, cơ ước được thể hiện trong tân ước. Cho nên tách cái này ra khỏi tân ước mà cắt nghĩa qua một như là một tuyến cốt lịch sử sai lầm. Làm gì có trời mà xây chạm tới trời? Trời đâu phải ở trên không trung mây xanh này mà chạm tới trời. Chúa sư bảo là nước trời giữa các người. Thế mà nói là con cháu nó định xây một ngọn tháp lưu danh muôn thuở, ngọn tháp ấy phải chạm trời. Nhưng đang xây thì tự nhiên mỗi người nói mỗi một ngôn ngữ, không ai hiểu nữa. Thế là ta phải thẳng lên. Có nhiều người bảo ơi chú phạt, chú phạt kiêu ngạo, kiêu ngạo thì chú phạt. Sao nên gọi là kiêu ngạo? Muốn lên tới trời mà lại kiêu ngạo, kỳ quá. Bằng thiên chúa mà kiêu ngạo, sao lại kiêu ngạo? Ngay từ lúc chúa dựng lên năm năm đây mà, chúa đã mất con người giống thiên chúa đấy cơ mà. Hay này, Gioan chương 14 câu 12, Chúa Giêsu còn nói rằng, ai tin vào tôi, làm như tôi, làm giỏi hơn tôi nữa. Ôi, bằng Giêsu đã là kiêu ngạo rồi. Mà chúa bảo, hơn Giêsu, sao nó lại kiêu ngạo? Phao lỗi cho nó, tôi không phải là tôi mà Giêsu sống. Sao nó kiêu ngạo? Gan ác chương 20 đó. Chính Giêsu nói, ai ăn tôi, nó sống nhờ tôi, như tôi sống nhờ cha tôi, cùng một sự sống với Thiên Chúa. Dân 6, 5, 2 sẽ sống lại gọi kiêu ngạo. Mong Chúa sẽ lại kiêu ngạo được. Có khi nào người cha mẹ lại thấy đứa con mình nó giỏi hơn mình mà kiêu ngạo mà chửi nó kiêu ngạo? Cha mẹ thấy con mình nó giỏi mong chứ, thì Chúa còn hơn cha mẹ chúng ta. Ta cứ giỏi đi. Cho nên đừng cất nghĩa là tại vì mơ ước chạm trời bằng Chúa là kiêu ngạo. Cũng đừng cất nghĩa như vậy. Mình cắt nghĩ như vậy là tách cái biến cố này ra khỏi thân ước sai, mà phải dựa vào nguyên tắc kinh ánh mặc ải đọc đó. Giá trị cơ ước được thể hiện trong thân ước, cho nên cái giá trị xin các bà bên đấy được thể hiện trong thân ước thế nào? Thưa xưa kia qua lục đồng thủy, những người qua lục đồng thủy đó, thì xây tháp. Thế lục đồng thủy hay Phêrô ám chỉ ra sao? Đó là vì cái thánh thánh tẩy, đúng không? Chúng ta được lệnh nhận cái thánh tẩy được sinh lại bởi nước ấy, qua nước của chúng ta thoát từ thần ấy. Ngày xưa qua nước hồng thủy mà con cháu lại còn, nên những người qua nước ấy họ sinh còn tháp, thì chúng ta là con cháu, là dòng giống của Chúa, của loài mới, là Chúa Jesus, là vị loài mới đây, hội thánh là tàu loài em đấy. Chúng ta được đưa vào hội thánh qua nước thánh tẩy. Chúa cũng muốn chúng ta xây tháp chạm trời bằng cách nào? Cùng hiểu một ngôn ngữ của hội thánh. Cho nên bất cứ ai hiểu cùng ngôn ngữ của hội thánh thì những người đó công việc của họ chạm trời, tức là được cứu độ. Cho nên ngày đi xuống chúng ta đọc ở câu cuộc chương 2 đó, ông Phêrô sau khi được ơn Chúa Thánh Thần, ông ấy giảng một bài bằng tiếng Do Thái. Mà hôm đó nếu chúng ta đọc ở sách Luật Công vụ, có tới 14 quốc gia, 16 quốc gia có mặt, các nước, các dân tộc miền Bắc đi tới, miền Nam kéo về, miền Đông tụ lại, miền Tây kéo nhau tới, các bốn phương trở đến, ai cũng thường Phêrô nói tiếng của mình, hiểu giống nhau, thì đó là cái cộng đoàn cùng một ngôn ngữ, hiểu nhau trong ngôn ngữ của hội thánh, trong giáo lý của thánh. Và nhờ cái ngôn ngữ này, nhờ cái tư tưởng này, nhờ giáo lý này, cái cộng đoàn này làm việc mà dắt nhau để tạo nên một cái gì kỳ công của Thiên Chúa cho thế giới này ngưỡng mộ. Và đó là lý do chúng ta được đến trời. Cái tháp Babel là như vậy. Chứ chúng ta không được tách cái tháp Babel ra khỏi đấy, để xuống, để cắt nghĩa như một biến cố lịch sử sai. Và bây giờ thấy rất nhiều người cứ cắt nghĩa kiểu đó. Như vậy chính Chúa Thánh Thần làm cho thế giới này nói ngôn ngữ, hiểu ngôn ngữ của thánh. Và cái bất cứ một cái công đoạn nào, từ một gia đình, từ một giáo xứ, từ một quốc gia, có một ngôn ngữ của thánh hiểu và sống, đã xây tháp Babel chạm trời. Đấy là công việc của Chúa Thánh Thần. Và hình ảnh đẹp nữa để minh họa Chúa Thánh Thần, ngài tuyệt vời quá. Đâu biết hình ảnh nào chứ mà Chúa Thánh Thần tác động. Ông Sao-lô, chúng ta nhớ rằng thời các thánh tông đồ Thế còn công vụ là ghi lại thời đại Chúa Thánh Thần. Lúc đó ông Sao-lô là kẻ ác, bách ai hội thánh, phải không? Nếu không có Chúa Thánh Thần, ông thầy sẽ hết những người nghèo cả bây giờ. Nhưng nhờ ơn của Chúa mà ông Sao-lô được trở lại thuộc về, tung phục tôn thờ Chúa Giêsu và thuộc về hội thánh. Ông lãnh nhận các bí tích, ông trở thành một tông đồ xuất sắc. Chúa dùng ông đi loan báo cho cả thế giới tin mừng cứu độ. Trong cái đó 12 người môn đệ trước Chúa chọn anh chỉ lo cho dân Do Thái à, 12 anh lo cho cộng đồng dân tộc Do Thái, một mình Phaolô lo cho cả thế giới. Nó chính thật à? Như vậy Chúa Giêsu huấn luyện môn đệ dở hơn Chúa Thánh Thần, phải không? Chúa Giêsu huấn luyện suốt 3 năm mà 12 anh chỉ lo cho cái đất nước Do Thái dựng. Tiếp vào tay Chúa Thánh Thần thì ngày biến đổi Phaolô nhanh quá, trở thành tông đồ trong muôn dân. Chứ đọc ông khoe cái tư tưởng đó, cái niềm hãnh diện đó, cái ưng gọi đó ở trong thư Galat chữ 2 đó. Ông nói như vậy, các tông đồ chứ gọi là tông đồ thương đạo thì lo cho dưới các bì, còn tôi Chúa chọn, tôi không xứng đáng là môn đệ, tôi lo cho khắp thế giới này. Để chúng ta nghĩ nếu không có Chúa Thần thì sao mà bị triệt rồi do bàn tay độc ác của Sao-lô rồi. Nhưng Chúa Thần biết đủ tuyệt vời, đây là tình thương của Thiên Chúa. Chắc chắn là Chúa Cha thì các ban con một cho thế giới, cho là người tin tưởng ấy còn cao hơn là tình thương của ông Abraham dành cho đứa con. Chúa Giêsu thương chúng ta còn nói lời của Cha này cho chúng ta được làm vua, được thoát tội, còn hơn là do than nói lời của vua Cha cho người vô tội David được thoát chết và được làm vua. Chúa Thánh Thần làm cho Đức Maria trở thành một sinh hiệu giống Thiên Chúa đầy ân sủng, và để chúng ta tùng phục nghe lời Chúa, để cho lời Chúa hoạt động nơi chúng ta như Đức Mẹ, thì Chúa xuống muốn cái chỉ tiêu đó đấy. Luca 8:21, mẹ tôi và anh em tôi phải giống như Maria nghe và đem ra thực hành, thì chúng ta cũng là đầy ân sủng. Và một hình ảnh đầy ân sủng đẹp nhất được hiện lên đó là hai hình ảnh thắp ba bên, những người nghe lời giáo điều của thầy cùng nhau xây dựng chạm trời một kỳ công. Và chính những con người tuyệt vời hôm đó do tác phẩm Chúa Thánh Thần đã là ông Sao-lô trở thành một tông đồ xuất sắc. Đến nỗi ông nói với giáo đoàn Corinto thứ 2 trên 11 câu 5 thuộc đọc sẽ nghe con. Thiết tưởng tôi đọc to
thiết tưởng tôi rằng tôi chỉ các tông đồ tưởng thật
đó, tôi không xứng đáng là môn đệ, tôi chỉ là đứa con sinh non đẻ muộn, tôi đã từng bắt lại hội thánh, nhưng Chúa đã kêu gọi tôi và hoạt động của tôi không thua các tông đồ thượng đẳng. Quá gì đó là do bàn tay Chúa Thánh Thần đó, tình thương Chúa Thánh Thần đấy đến với chúng ta. Cho nên chúng ta đứng lên hát ca tụng tình thương của Thiên Chúa, đứng lên nào.
Tìm một con đường, tìm một lối đi, ngày qua ngày đời điều vẫn đi. Thank you.
đời, tôi hy vọng được ơn cứu.